ngộ mà phát giác được đó là mơ, thì tất cả những cái kiếp ở trong cái cơn mơ đó nó chỉ là một niệm vô minh mà thôi. Mà ngược lại, khi mà chứng được cái giác ngộ là chỉ do một niệm giác ngộ đó mà bao nhiêu kiếp sinh tử vô minh kia nó đều chẳng còn một cái gì nữa hết. Lúc đó Đức Tạng Bồ Tát vì mong muốn cho chúng sinh hưởng được sự lợi ích nên lại hỏi Bồ Tát Phổ Hiền: nếu có người muốn chứng tam muội cần phải tu phước đức bố thí trì giới trí tuệ, ra làm sao cúi xin ngài dạy bảo. Thì bây giờ Đức Tạng Bồ Tát lại cũng vì muốn lợi lạc cho hết thảy chúng sinh cho nên mới thừa hỏi, và hỏi rằng là bây giờ nếu người nào mà muốn chứng được tam muội á cần phải tu phước đức bố thí trì giới trí tuệ như thế nào, xin ngài dạy bảo. Thì như vậy thì khi mà mình nghe kinh cho nhiều cho kỹ á, thì mình sẽ thấy rằng là khi Đức Phật chỗ bất cứ một cái tam muội nào đó thị hiện, một cái tam muội nào chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Bát Niết Bàn, hay là trong kinh Đại Bát Nhã, hay là kinh này nó ví dụ như thế, thì thường thường do những nhân duyên như vậy đó thì có nhiều vị Bồ Tát mới thưa hỏi những vị Bồ Tát khác hoặc là thưa hỏi Đức Phật. Rồi thì ở đây mà sở dĩ mà nhiều khi không thưa hỏi ngay Đức Phật mà thưa hỏi nơi ngài Phổ Hiền là bởi vì lúc bấy giờ Đức Phật đang còn nhập định. Cho nên quý ngài xung quanh nó thấy những cái tướng như vậy mà hỏi nhau. Nhưng mà đó cũng là ý muốn nêu lên rằng là cái mà giải thích đó, tức là cái mà hiểu biết và đưa ra hết cả những cái sự kiện nói trên, đó là cái vị Bồ Tát mang tên là Phổ Hiền. Đó là cái sức nguyện. Do nơi cái đại nguyện đó khi mà đại nguyện nó viên thành á, thì tự nhiên mình hiểu hết mọi cái sự này, mình biết được hết mọi cái vấn đề này. Và nếu mà không có cái sức đại nguyện như vậy nó thì có học nhiều nghe rộng mà không có cái đại nguyện rồi cũng như tôi nói à, rồi cũng chỉ là một thời gian thôi, rồi cũng không đi tới đâu hết. Đó, một cái thời gian thôi, là chẳng hạn như bây giờ mình cứ tự vấn tâm thì mình biết, chẳng hạn một khi nào mà mình có thể coi được Phật pháp chưa chắc đó, khi nào mình coi Phật pháp là thắng hết các pháp ở trên thế gian, chẳng hạn như là các cô các chú ở đây xuất gia này, tức là những người mà dĩ nhiên rằng là cái khi xuất gia đó là phải coi như là thế tục nó thua cái sự nghiệp xuất gia rồi. Ấy vậy mà cái hàng mà coi Phật pháp là nhất là thắng hết thế gian có thể xả bỏ nhất thời, còn chưa thể nào định nổi, tức là chưa thể nào xả bỏ nó muôn kiếp muôn đời. Còn chưa thể xả bỏ nó muôn kiếp muôn đời nữa mà. Cho nên Đức Phật vẫn ví người xuất gia giống như bông xoài trứng cá. Trứng cá là con cá nó đẻ trứng nhiều ghê lắm. Cả trăm ngàn trứng nhưng mà nở được vài ngàn. Bông xoài cũng vậy, nó rụng gần hết. Cho nên đâu phải là bấy nhiêu đây người xuất gia cạo tóc và thọ giới đều phát tâm nguyện rằng là trì cái y này, giữ gìn cái y này, hay là giữ gìn cái hạnh nguyện đó là từ nay cho đến tận vị lai kiếp. Nhưng mà còn gọi là bông xoài trứng cá, thối thất vẫn là đa số. Còn mà duy trì nổi được á, duy trì nổi được mà duy trì đúng nội dung á, thì trên đầu ngón tay. Còn mà duy trì hình tướng được, tức là duy trì hình thức thôi, nhưng mà nội dung kém yếu á, là thiểu số. Còn mà tăng luôn á, là đại đa số. Tức là hình thức và nội dung đều duy trì không nổi, là đại đa số. Rồi còn cái duy trì nổi nội dung hình thức á, thì là thiểu số, được gọi là cao tăng. Cao tăng nó không có bao nhiêu, đời thời đại nào cũng vậy. Cho nên như vậy mình biết hà hốt mình là những người hãy còn đắn đo trước những cái ái nhiễm của thế gian, và trước những cái hạnh phúc ái dục của thế gian, và những cái hạnh phúc bi nguyện của xuất thế gian mình hãy còn đắn đo. Thì đủ biết rằng là như vậy thì khó mà đạt được như là công đức tạng đấy đâu. Khi nào phải gom chứa hết cả cái công đức như vậy, đầy đủ công đức, thân cận chư Phật trong nhiều đời nhiều kiếp, thường hằng cúng dường chư Phật, nghe thường hằng nghe pháp, thường đa văn, thường hay gần gũi thiện tri thức, mà do nhờ như vậy mới có gom chứa biết bao nhiêu công đức đó. Cho nên hôm nay đây tiếp xúc được với lại cái hào quang của chư Phật, rồi tức khắc chứng nhập được là vì như vậy. Và vì như vậy cái công đức đó không phải rằng là bình thường mà đạt được. Công đức đó là do nơi đại nguyện mà phát sinh. Do nơi đại nguyện mà phát sinh. Do nơi đại nguyện mà thành tựu cái công đức đó. Cũng giống như hôm nay ngài Phổ Hiền thành tựu cho ngài Đức Tạng. Cho nên chính vì cái đi lễ mà mình lại để ý thêm một điều là khi nào cũng nêu cao cái công đức đó, cho nên mới hỏi rằng là phải tu công đức gì, bố thí như thế nào, chỉ giới thế nào, trí huệ thế nào mà thành Phật đạo, mà chứng được tam muội đó. Rõ ràng, cho nên những cái ngụy biện mà nói rằng là kinh kệ hay là tụng kinh hay là làm những cái chuyện bố thí gì đó chỉ là những cái phước báo suông không được gì hết, không thể thành Phật được là sai. Mà chính thành Phật được là phải tu bao nhiêu công đức lành như vậy. Cho nên trong kinh điển nào cũng đâu có nói rằng là bắt chân làm sao, ngồi như thế nào, rồi làm những cái gì, thở hay làm sao hay làm gì. Có ai kiếm được cái kinh nào nói như vậy tôi khen đó. Mà toàn là nói rằng là tu các công đức gì để được như vậy. Rồi ngay khi Đức Phật thị hiện các oai lực của Đức Phật trong quá khứ, tại sao Đức Phật được 80 vẻ đẹp, tại sao Đức Phật được 32 tướng tốt như trong đầu kinh này nêu lên, mỗi trong vẻ đẹp và tướng tốt đó đều bày ra những cái nhân mà tạo thành cái quả đó. Nhân đó là Đức Phật hy sinh đầu thành, đừng nghĩa là thê tử, đầu áp mắt tay chân này kia cho vô lượng vô biên chúng sinh trong vô lượng đời, toàn là làm những chuyện độ sinh và phục vụ như vậy không mà mới thành Phật. Cho nên hôm nay Đức Tạng hỏi là muốn chứng được đại định này phải làm gì. Khi cái định đó mà sử dụng để mà độ sinh, mà cái tâm độ sinh nó không ngừng á, thì đi đứng nằm ngồi gì thầy đều là phương tiện thể hiện độ sinh và không lìa cảnh giới này, gọi là tổ sư thiền. Tức là đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền hết. Nói một cách khác là đi đứng nằm ngồi gì cũng định hết. Tức là tổ sư thiền từ ngài Huệ Năng truyền ra là cố ý làm cho người ta không bao giờ lìa, gọi là thử tâm thường định bất ly thiền. Nếu cái tâm này mà thường định á thì không bao giờ mình lìa thiền hết. Cho nên chính ngài Huệ Năng là đà kích đầu tiên, và sau đó hàng loạt những vị đệ tử của ngài Huệ Năng lại đà kích là không chịu chấp nhận là một cái thứ định chỉ do công phu ngồi, mà Huệ Năng là chủ trương phải đi đứng nằm ngồi. Cho nên Huệ Năng mới đà ngọa luân ngồi hoài không nằm. Huệ Năng bảo chết rồi thì nằm hoài không ngồi. Nói ví dụ vậy. Rồi ngài Nam Nhạc đà ngài Mã Tổ, nói ví dụ như vậy đó. Thì cố ý là làm thế nào mình an trụ được trong cái định này. Khi an trụ trong cái định này thì thị hiện ra vô lượng vô số các tướng, đi đứng nằm ngồi nó năng, như kinh này nói đi đứng nằm ngồi nó năng thầy đều là phương tiện độ sinh, mà không sở dĩ là phương tiện độ sinh là bởi vì không lìa cái định này, tức là không lìa thực tướng, không lìa chân lý, cho nên mới có thể thị hiện độ sinh đầy đủ như vậy. Vì như thế mà phải nói đi nói lại rằng nếu đặt câu hỏi rằng bảo Đức Phật niệm Phật ngồi thiền cái nào để thành Phật, thì trên nguyên tắc đúng Đức Phật thì phải Đức Phật thực hành vô số vô biên các đoạn nhất thiết ác, tu nhất thiết thiện, độ nhất thiết chúng sinh mà thành. Cho nên Đức Phật mà lấy giới làm ba la đề mục xoa, lấy ba la đề mục xoa nó làm thầy, lấy giới ba la đề mục xoa nó làm thầy. Phải quy theo ta, giả sử Như Lai có ở đời đi chăng nữa cũng không khác như vậy. Đức Phật nói như vậy. Cho nên những cái việc mà làm như thế này đó, nhưng chỉ có khác một cái là khi Bồ Đề Đạt Ma đả kích Lương Vũ Đế mà nhiều người lại u mê, lại không có y nghĩa bất y ngữ mà lại rơi vào y ngữ bất y nghĩa, cho nên mới đả kích chuyện làm công đức làm thiện. Nhưng mà Đạt Ma Tổ Sư đả kích là ông này dụng tâm không chúng, tức là làm thiện là vì danh, cũng giống hệt như là một số Phật tử ở hải ngoại hay ở ngay trong nước cũng vậy, nhiều khi thiện nhưng mà cũng thích danh lắm, đổi danh, đổi thiện lấy danh, tức là tượng Phật là phải khắc tên mình vô, không phải khắc Thích Ca Mâu Ni Phật mà khắc Nguyễn Văn Xoài, Nguyễn Văn Ổi gì vô cho người ta lạy mỗi ngày, nó ví dụ như thế. Rồi giận lên thì khiêng về, cái này có xảy ra rồi. Giận lên thì khiêng về, khiêng tượng Phật về, bởi tượng Phật là hồi xưa tôi cúng. Thậm chí đừng nói có người tượng Phật, mấy cái lập bình để cúng trên bàn thờ Phật, giận lên cũng khiêng đem về. Nó ví dụ vậy. Còn có rất nhiều người mà ở đây những cái chuyện nó là những cái chuyện nó hiển nhiên, nó thông thường. Đó là giận chùa thì còn chù cho chùa nó sập, lại còn kinh khủng, lại còn gieo ác nghiệp như vậy nữa. Nghe tin mà chùa bị cái gì là sung sướng cuộc đời lắm. Sập chưa? Mà chưa sập thì đi đâu nói chùa sập rồi. Nói ví dụ như thế. Thế thì chính vì cái như vậy cho nên Đạt Ma Tổ Sư mới nói Lương Vũ Đế là khi bố thí là phải vì chúng sinh bố thí. Vì tất cả, vì sự nghiệp của Bồ Tát mà bố thí, có như vậy mới là công đức. Như vậy mới là công đức tạng. Tức là vì một cái hạnh nguyện rằng là lợi lạc cho chúng sinh mà xả thân. Mà vì lợi lạc cho chúng sinh xả thân mà làm bố thí thì cái bố thí đó không có một cái gì cản mình được. Còn nếu mà làm vì danh thì nó cản được. Cho nên nếu danh không thỏa mãn thì mình stop. Nếu mà làm việc thiện mà không được người ta biết đến, không được người ta tán thưởng, stop. Đó. Còn nếu mà mình làm vì người á thì non stop, làm hoài à, thì mình sẽ làm hoài à. Cho nên vì vậy mới gọi là công đức. Tại vì cái nhân nó không mất, nó không hết, cho nên cái quả đó nó sẽ vô hạn. Cho nên công đức có cái kia chỉ là một cái hữu lậu thôi, là bởi có hạn, có giới hạn vô cùng. Cho nên vì vậy mà Đạt Ma chê cái đó, cũng giống như là khi mà chư tổ chê cái ngồi thiền, là không phải là từ nay trở đi không ngồi thiền, nhưng mà ngồi phải sử dụng cái tâm nó như thế nào. Mà khi sử dụng cái tâm như thế nào thì lúc đi lúc đứng cũng phải sử dụng tâm như thế đó. Cái tâm đó dù mình đi đứng nằm ngồi mình không được lìa, cho nên nói thử tâm thường định bất ly thiền. Nếu mà cái tâm này nó thường định thì không có lìa thiền. Cho nên lại một người, nếu người nào mà nghe mà lại chấp ngữ mà không có chấp nghĩa thì lại cho rằng là ngồi thiền là chật hết thì cũng sai. Ngồi thiền là để, tại vì trong tất cả các hành động của mình đó, thì cái ngồi thiền dễ để mà định nhất, dễ hơn là đi là đứng. Đứng mà định một hồi nó có thể hôn trầm té ngửa bể đầu, còn ngồi thì nó có gục cũng không đến nỗi đó. Rồi đi thì đi mà mải như vậy có thể tông cột đèn hay là có thể rơi xuống cống. Cho nên vì vậy nó mà ngồi cho nó yên tĩnh, cho nó dễ, cho nó không có bị chi phối. Còn đi mà nhìn thấy chiếc xe này đẹp, cái người kia xinh, kẻ nọ thấy ghét, đương nhiên nó phải chi phối cái tâm trí của mình. Cho nên ngồi yên một chỗ thanh vắng thì nó dễ. Mà vì như thế mà mới nói là ngồi yên một chỗ thanh vắng. Nhưng mà thực sự cái ngồi yên chỗ thanh vắng tu tập được cái định đó, việc đi đứng nằm ngồi thầy đều áp dụng. Nói ví dụ như vậy, chứ không phải là dứt khoát là chỉ có cái đó. Cho nên Đức Phật có vô lượng phương tiện để mà nhập tam muội. Cho nên vì như vậy mình nghe phải hiểu, nên chư tổ của thiền tông bác ngồi thiền, mà chỉ có chư tổ của thiền tông bác ngồi thiền thôi, còn không có tông nào bác hết. Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tịnh Độ Tông, mình không tìm ra được một câu nói, một lời nói nào bác cái sự ngồi thiền hết. Mà chỉ có thiền tông là mình tìm ra nhiều được là bác. Nhưng mà mình phải hiểu cái tính chất bác đó, giống như Đạt Ma bác Lương Vũ Đế thì hệt như vậy. Họ Nam Nhạc bác Mã Tổ. Vì vậy mà lập lại là Đức Tạng Bồ Tát vì muốn chúng sinh được lợi ích, cho nên mới hỏi là người muốn chứng tam muội cần phải tu phước đức bố thí chỉ giới trí tuệ ra làm sao. Cúi xin ngài dạy bảo. Bồ Tát Phổ Hiền là bậc hiện thân thành chính giác, giáo hóa chúng sinh khắp các thế giới thanh tịnh trong mười phương, bảo với Đức Tạng rằng giáo hóa trong mười phương. Cái nguyện này của ngài là phổ khắp hư không, phổ khắp với thời gian, cho nên mê ngài mới có cái chữ là phổ đó. Hiền là cái bậc đẳng giác, bậc đẳng giác đó. Tại vì diệu giác coi như thánh, đẳng giác coi như hiền. Này Phật tử, nếu có người nào muốn chứng tam muội này, trước tiên nên tu phước tích chứa căn lành, đó là hằng thường cúng dường Phật Pháp Tăng và cha mẹ, luôn luôn chở che săn sóc cho tất cả kẻ nghèo cùng khổ sở không được ai cứu giúp, không nơi nương tựa rất đáng thương xót. Vậy thì Đức Phật nói rằng là đầu tiên tu nhân tích tức là từ cái hữu lậu mà biến nó thành cái vô lậu. Hả? Từ nơi cái có giới hạn mà biến nó thành cái vô giới hạn. Tức là từ cái thấp mà lên cái cao, nó gọi là phương tiện. Chư Phật thường phải sử dụng cái phương tiện để dắt dẫn chúng sinh, giống như là mình đây cũng phương tiện để dắt dẫn các em nhỏ từ bé cho tới lớn, cho đến khi chúng trưởng thành. Cho nên nói rằng là trước tiên hết phải tích chứa các căn lành, đó là hàng thường cúng dường Phật Pháp Tăng và cha mẹ, và chở che chăm sóc cho những người nghèo khổ không có nơi nương tựa thật đáng thương xót. Thì chính vì như vậy đó mà nhiều người khi đi vào Phật pháp mà cứ y theo cái cũng không nhìn thấy cái nghĩa nó, thì không có thể hiểu rộng được, để thêm sâu, cho nên không thể biến được công đức hữu lậu trở thành công đức vô lậu, không thể biến được cái sự nghiệp mà giàu có thế gian để biến thành một cái sự nghiệp mà giàu có trí tuệ từ bi tự tại vô ngại của xuất thế gian pháp, của trí tuệ của Đức Phật. Thì đầu tiên hết thì đúng vậy, mọi người đều phải cúng dường Phật pháp tăng phụng sự cho Tam Bảo và cha mẹ để đền đáp cái ơn mà nuôi nấng mình từ nhỏ chí lớn thành tựu cho mình. Cái công ơn nó lớn ghê lắm. Công ơn Tam Bảo cũng là thành tựu cho mình lâu bền, nhưng mà công ơn của cha mẹ là thành tựu cho mình ngay trong hiện đời. Cho nên những cái công ơn nó cần phải báo bổ và che chở chăm sóc cho những người nghèo khổ. Người nghèo khổ ở đây đầu tiên tu công đức hữu lậu của Bồ Tát Sơ Phát Tâm, đây là những cái người mà khổ sở trước mắt mình, dưới mình. Nói ví dụ vậy, mình phải ưu tiên mình cứu giúp. Nhưng mà khi Bồ Tát mà đã đăng địa rồi, đã đạt được những cái như là sự chính tín, tín nhẫn cho đến thuận nhẫn cho đến vô sinh nhẫn, thì hàng Bồ Tát đó thầy đều thấy hết thầy chúng sinh này đều phải độ, hết thầy chúng sinh này đều nghèo khổ, nghèo từ bi lắm, nghèo trí tuệ lắm, nghèo hạnh phúc lắm, nghèo rớt mồng tơi. Từ cái anh mặc gấm cho đến anh đóng khố, hai anh đó về cái mặt hạnh phúc nó nghèo hệt như nhau rồi. Nó nghèo hệt như nhau rồi. Cho nên tỷ dụ nghèo thì mình có thể kể là cái anh 95kg á, thì nghèo ít hơn anh 50kg. Anh 50kg nghèo hơn anh 95kg. Anh nó có bao nhiêu ký cần biết mà nghèo là bằng nhau. Hai anh đó đều đi ăn mày hết. Thì hai anh đó nghèo bằng nhau chứ mình thể nào so sánh. Mình bảo là anh nào nặng hơn thì anh đó nghèo ít hơn. Thì dưới mắt của Đức Phật cũng vậy. Về cái nghèo hạnh phúc á, thì cái anh mà lụa gấm, lụa là, với lại gấm vóc, với lại cái anh mà đóng khố, cái khổ, cái lo âu, cái phiền muộn, cái hạnh phúc nó đều thiếu thốn và đều khao khát bằng nhau. Và không có nơi nương tựa là bởi vì tiền lộ mang mang bất chi hà vãng. Đó. Con đường trước mặt mờ mờ mịt mịt, không biết đâu là cái lối về, không biết mình chết rồi đi về đâu, không biết ngày mai mình ra làm sao. Chứ đừng có nói chi mà bảo là trong một cái tương lai lâu dài, cái tương lai trước mắt ngày mai sẽ ra sao. Đó. Còn không đáp được, còn không biết được. Thì đối với lại chư Phật rằng là mình là quả rằng là lêu bêu không có chỗ nương tựa. Cho nên vì vậy Bồ Tát thí nơi nương tựa cho những kẻ này, nương vào Bồ Tát. Tức là quy y vào Tam Bảo. Kẻ nào quy y vào Tam Bảo mà phụng sự Tam Bảo, tức là kẻ đó là cái kẻ mà có chỗ nương. Phụng sự Tam Bảo đây là vun sới cái công đức Tam Bảo đó từ nơi mình, làm cho mình, tức là làm cho mình trở thành có nơi nương tựa. Cũng như mình có cái nhà thì mình phải chăm nom cái nhà, chỉnh đốn cái nhà cho tốt để mình an trú. Thì cái Tam Bảo mà mình nương, mình phải làm cho lớn mạnh. Mà lớn mạnh cái Tam Bảo đó là mình phải có cái nhân duyên với Tam Bảo, và mình phải có cái sự phụng sự đó, tức là làm cho Phật pháp và tăng càng ngày càng mạnh ở nơi mình, càng vững chắc ở nơi mình. Mà cái kẻ nào như thế nó thì mới là một người kẻ phàm phu có nơi nương tựa, là kẻ phàm phu có thể được yên ổn. Và như vậy thì khi mà Bồ Tát Sơ Phát Tâm thì phải tập cứu giúp những kẻ nghèo khổ bần cùng ở trong đời, đi đường thấy ăn mày ăn xin, người nghèo khổ tàn tật tàn phế, mình nên phát tâm rộng lòng bố thí. Những người nào gặp những cái cảnh hoàn cảnh gì bi đát, mình nên giúp đỡ. Nói ví dụ như thế. Rồi mình gặp mà rồi khi mà cho đến khi mà ví dụ như là có một cái năng lực gì hơn lên thì phải quan sát như vậy. Hết thời chúng sinh đều là những kẻ không có nơi nương tựa, đều là những kẻ bần cùng. Ở cuộc đời này người ta nghĩ kẻ giàu là sướng. Sướng là bởi vì cái kẻ giàu được yên ổn. Nhưng mà ngẫm cho kỹ lại thì tam giới bất an du nhi hòa trạch. Ở trên đời này chẳng có cái chỗ nào là an như tôi nói. Ở trong nhà thì có cái bất an của trong nhà. Đến chùa cũng có cái bất an của đến chùa. Vào xã hội có cái bất an của ngoài xã hội. Ở đây ai cũng có kinh nghiệm đó rồi, ai cũng đều biết như vậy hết rồi. Đấy. Cho nên mới biết rằng là có chạy đường trời, cho nên không có trốn được ở cái thế gian này. Mà chỉ khi nào có được một cái lực, mà cái lực đó mình an trụ mạnh cho đến độ tất cả những cái sóng gió của thế gian này nó lay động không nổi, giống như núi Tu Di mà không có gió nào có thể làm lay động, thì người đó mới thực sự là được. Mà cái người muốn được như vậy Không phải là chỉ tưởng tượng ra là mình hạnh phúc, mà cái người muốn được như vậy phải phát một cái tâm rộng mãnh lắm, phải cầu đạt được cái trí tuệ, cầu chứng được cái thực tướng, cầu được an trụ như vậy thì người đó hạnh phúc chân chính. Và mọi người có nhân duyên với người đó, bất kể là nhân duyên vợ, nhân duyên chồng, nhân duyên cha mẹ hay con cái, bằng hữu gì, thầy đều được đắc độ, thầy đều được lợi lạc. Có như vậy đó mới là hạnh phúc chân chính cho mình, cho gia đình, đó là hạnh phúc gia đình, hạnh phúc của cá nhân, hạnh phúc cho chúng sinh. Cho nên trong cái hạnh phúc của Đức Phật, làm sao mà gia đình không được hạnh phúc được? Khi mà mình mà giác ngộ lên thì gia đình mình làm sao không hạnh phúc được? Thì lo gì cái chuyện mà sợ rằng là mình tu quá mình bỏ quên gia đình. Cho nên vì như thế đó mà đầu tiên hết thì như vậy để từ từ nó tăng trưởng những cái công đức. Cho nên ngài Đức Tạng là cái người mà là gom chứa công đức đó, nêu lên cái vấn đề để ngài phổ hiền chỉ bày cho cái cách cho chúng sinh cũng chứa được các công đức, cũng trở thành công đức tạng. Chính ngay thân thể mình cũng không tiếc rẻ, ngay đến cái thân thể của mình cũng không có một chút xíu gì tiếc rẻ hết. Tại sao? Vì cúng dường Phật được phước đức vĩ đại, mau thành tựu trí giác vô thượng. Thì cúng dường Phật đó, đến cả cái thân này của mình cũng không có tiếc, là bởi vì bây giờ mình nói ngay ở cái cuộc đời này, khi người ta mà nghĩ một cái pháp nào hay là một cái sự kiện gì đó là hạnh phúc này, khi người ta còn liều mạng người ta làm cho được, đoạt cho được, thì người ta nghĩ rằng là thiếu cái đó là ta không có hạnh phúc. Cho nên một là sống mà được cái đó có hạnh phúc, hai là chết. Còn hơn là sống mà không có hạnh phúc thì cũng như là sống chết vậy, sống trong sự chết vậy. Nhưng mà đây thì mình hiểu được là khi mà mình khám phá rằng là con người ta là bơ vơ, mình là bơ vơ, cho nên ví dụ như là tôi thường khuyên mấy chú xuất gia, và tôi thường nói là trong cái đời sống tu, khi mình gặp một cái chuyện gì trái ý, một cái chuyện gì nghịch cảnh, thì mình không bao giờ nên có một cái tâm giả đổ thừa, mà mình phải nên ngồi quan sát. Người tu là phải vậy. Khi mình gặp bất cứ nghịch cảnh nào tới thì mình phải ngồi mình quan sát, định tâm mà suy nghĩ xem là tại sao cái quả đó nó sinh. Nếu không phải từ nơi mình mà từ nơi người thì tại sao? Nếu lỗi ở nơi người thì tại sao vậy? Thì tại vì do nơi con người ganh ghét, con người ganh tị, con người có những cái như vậy, có những cái thứ như thế. Thì chính vì thấy như thế thì mới thấy rằng là ở cái thế gian này, cái bản chất thật của thế gian này nó luôn luôn như vậy, nó không bao giờ nó ngừng nghỉ hết. Cho nên nếu mà mình làm Phật sự, mình sẽ thấy có nhiều cái bài học lắm. Có nhiều khi đang làm đồng chí thân lắm, và khi làm Phật sự là trở thành thù. Cho nên có đôi khi có nhiều người, bây giờ tôi có kinh nghiệm thấy có nhiều người được lắm, nhiều khi mình muốn kêu ra làm, nhưng mà mình nghĩ thôi biết đâu lại tai, cho nên thôi để người đó người ta bình yên. Nên kêu ra rồi lại thành chiến sĩ trận vong nữa. Đôi khi nó như thế. Rồi từ mà cái đó là một cái đau thương mà chính những đương sự cần phải ngồi suy xét. Nếu những đương sự đó đều là những người Phật tử chân chính, lý do gì hai người đều là Phật tử, đều làm chuyện đạo, mà vì chuyện đạo, vì chuyện Phật sự mà trở thành thù? Lý do gì? Không thể nào chấp nhận được bất cứ một cái biện minh nào hết. Đó. Tức là cái đó rõ ràng là một cái sự sai lầm vô cùng. Nhưng mà cái đó nó cũng đầy dẫy ra. Nó cũng đầy dẫy ra như vậy. Và khi mình phát giác như vậy á, thì mình mới cảm thấy rằng là như vậy để cho mình được che chở trong tất cả những cái phiền não, mình được che chở để mình đừng rơi vào những cơn bệnh như vậy. Mình phải có chỗ nương. Chỗ nương nó không gì khác hơn là chính cái tinh thần của Đức Phật chỉ đang chỉ bày mình, chính là cái giới mà Đức Phật đang còn quý nhất nó mà trao cho mình. Nếu mà bây giờ mình cứ giữ duy trì được cái tinh thần đó thì mình được yên ổn. Mà mình lìa cái tinh thần nó ra thì phiền não nó bùa vây. Thì chính khi mình thấy như vậy thì tự nhiên cái sự mà giá trị của Phật bảo, của Pháp bảo nó tăng. Mình thấy nó tăng. Và như vậy mình bắt đầu càng lúc cứ càng quán như vậy thì mình càng thấy cái giá trị của Phật bảo, của Pháp bảo là lớn lao. Mà đúng là bảo. Lìa nó là chết. Thì mình với nó là một. Bởi vì lìa nó ra thì mình cũng chẳng còn hiện hữu gì nữa, cũng chết rồi. Chính vì vậy thì mình mới thành rằng là phát cái nguyện giữ nó tận vị lai kiếp, không dám xả, không dám bỏ. Sợ lắm. Cũng giống người trên mặt biển không thể nào dám mà buông cái phao ra hết, không bao giờ dám buông, buông ra là chết, bỏ phao là chết, cho nên phải khư khư mà ôm. Thì bây cũng vậy. Rồi cái thứ hai mình ngồi quán, giả sử đó là lỗi của mình, thì mình nên thay đổi, nên cầu sám hối, nên lễ Phật mà cầu sám hối, nên sám hối với những cái người khác bằng cách thay đổi mọi cái cư xử, mọi cái tâm tính. Thì có như thế mình mới phát sinh cái công đức. Cho nên không phải chỉ là cái giới xuất gia nên làm vậy, mà thực sự là người Phật tử cũng nên như vậy thì làm việc rất tốt. Tức là phàm có chuyện phiền não thì cá nhân nào cũng phải ngồi suy gẫm, cũng phải ngồi suy gẫm. Còn bình thường người ta chủ quan kia đổ thừa. Và cái pháp môn đổ thừa nó mạnh không thua gì đại thừa tiểu thừa. Cho nên tôi bảo Phật giáo còn có thêm một cái tông thứ ba là đổ thừa Phật giáo. Ngoài đại thừa Phật giáo, tiểu thừa Phật giáo, còn có cái đổ thừa Phật giáo. Đổ thừa Phật giáo là đủ chúng đông ghê lắm. Tăng có, si viên cũng có mà đông ghê lắm. Cái thừa đó mạnh nhất trong các thừa. Mà mình đừng bao giờ mà nên đổ thừa, mà phải nên suy nghĩ. Suy nghĩ như thế á, thì tự nhiên nếu lỗi lên mình thì mình thấy và mình thay đổi được. Đó. Thì cái đó nó mới là cái người mà tiến bộ được. Đó. Chẳng hạn như ngài Huệ Năng nói như đương nhất niệm tự chi phí, tự kỷ linh quang thường hiện hiện. Đó. Thường tư tự kỷ quá giữ đạo tức tương đương. Tức là thường nghĩ tới cái lỗi của mình thì đó chính là đạo. Nó là Huệ Năng lục tổ. Thì chính vì như thế nên mình thấy như vậy, mình cứ thường thay đổi như vậy thì nó mới khá được. Còn nếu mà thấy nơi lỗi người thì mình mải suy nghiệm như vậy mà mình thấy thương xót hơn. Và khi thương xót như vậy thì mình mới chuyển sang cái khuynh hướng là thấy rằng là không thể lìa Phật pháp được, mà những người này muốn cứu cũng chỉ có Phật pháp mới cứu được thôi. Không có gì thay đổi cho họ nổi bằng Phật pháp. Cho nên chính vì vậy mà cũng nói về báo ân ở và trong kinh Đại Phương Tiện Phật báo ân cái phẩm chót, cái phẩm thân cận. Đức Phật có nói, Đức Phật có bảo là cái người mà làm được chuyện này thì người đó có khả năng báo ân lẫn biết ân, vừa biết ân mà vừa báo ân được. Tức là người mà thấy những cái kẻ ác á, những kẻ ác á, mình thường sinh lòng thương xót. Để gì? Để khởi tâm từ. Mình nhìn những người đau khổ cuộc đời này á, mình nên khởi tâm giúp đỡ. Để gì? Để khởi tâm bi. Mình nhìn thấy những cái người tốt đạo hạnh, những bậc sư trưởng, những bậc cha mẹ, mình nhìn thấy những cái người mà thiện lương cuộc đời này, mình thường khởi tâm cung kính vui vẻ. Để gì vậy? Để sinh tâm hỷ. Và mình nhìn tất cả những cái chuyện phiền não, những con người phiền não, những chuyện phiền não ở trên thế gian này đó, mình thường thấy rõ được những cái thực như vậy. Những cái mà đằng là làm sao cho mình thoát khỏi cái đó, mình đừng có bị nhiễm nó nữa. Để làm gì vậy? Để khởi tâm xả. Còn nếu không mình cũng xả, nhưng mà lăn xả vào. Chứ Phật xả đó là bỏ ra. Còn mình á, thì thấy những chuyện phiền não đó là xả thân, lăn xả vào trong cái đám phiền não đó. Cho nên nó cột chặt phiền não, nó tăng trưởng phiền não. Còn Đức Phật bảo là thấy những cái chuyện phiền não như vậy thì phải khởi những cái tâm xa lánh. Khởi những cái tâm xa lánh đó để mà xả. Mà xả nó, thực ra xa lánh nó khó lắm. Chỉ có xa lánh bằng cách quan sát theo pháp, để thấy những cái pháp thế gian nó vậy, để thấy rằng là ghê thay cho người mà phát tâm tu rồi mà còn có thể như vậy nữa. Hà huống nếu mình mà phát tâm tu nó yếu thì còn chắc chắn là chưa được như vậy đâu, chắc còn tệ hơn nữa. Chứ không dám sinh tâm coi thường, mà phải sinh tâm nghĩ như vậy. Nghĩ là mình với người đó ai tu hơn ai cái đã, mà tay đó nó vậy đó thì mình sẽ liệu hồn. Đó. Mình phải đề phòng mình. Nói ví dụ như thế. Cho nên vì như vậy đó, có như thế đó thì tự nhiên coi Phật pháp đó nó như thân mạng của mình. Giống như một người trên biển cả có cái phao đó, và coi Phật pháp như thân mạng của mình như vậy, nó là bắt đầu nghĩa là phụng sự cho Phật pháp như là phụng sự cho thân mạng của mình, hay là có thể là đến một cái mức nào còn thấy Phật pháp đó còn thắng xa cái thân này, bởi vì thân ấy chỉ là huyễn thân. Còn tất cả những cái gì mà mình mượn nơi cái huyễn thân này tạo nên một cái công đức đó để có thể chứng được pháp thân, cho nên không ngại gì cái thân này. Chính vì vậy chư Phật trong nhiều đời nhiều kiếp vì hai câu kệ mà dám đục thân người mình để mà đổ dầu thắp đèn, hay là gieo thân mình từ trên đầu cây cao xuống để cho quỷ dạ xoa ăn. Mình chỉ đổi lấy hai câu kệ. Vì vậy không tiếc là bởi vì Đức Phật hiểu rõ như vậy, biết rõ cái nhân quả, tin rõ cái nhân quả lắm. Với cái nhân mà cầu trí tuệ như vậy thì cái quả của mình sẽ được cái trí tuệ như thế nào, khi được cái trí tuệ như thế nào rồi thì chẳng còn khổ nữa. Thà là khổ một lần mà dứt điểm mà muôn đời nó an lành, còn hơn cái khổ lai rai rai trả tiền lời về đi càng lâu càng nặng, còn trả ngay cát một cái nó thì nó xong mà không có bị thiệt hại. Còn cái kia nó lai rai là con nợ hoài mà bị hành hoài. Thế đó thì mới bảo là không tiếc cả thân mạng. Nó hỏi tại sao vì cúng dường Phật được phước đức vĩ đại, mau thành tựu trí giác vô thượng, mà cũng được năng lực, và còn được năng lực làm cho chúng sinh đều được an lạc. Tức là có năng lực không những là vì cá nhân duyên gần Phật đó mà có thể thành Phật, mà còn hơn thế nữa có cái năng lực làm cho hết thảy chúng sinh đều được an lạc, tức là đều được thành Phật đạo. Và dĩ nhiên mình nghĩ rằng là chỉ có cái sức tự tại như vậy đó mới là hạnh phúc chân chính. Còn trên đời này làm gì có cái hạnh phúc nào, dù cho cái hạnh phúc nào đi nữa, lớn nhất đi nữa, nhưng mà thử hỏi xem bây giờ mình có thể làm được cái hạnh phúc hạn vợ chồng sống với nhau rất là yêu thương nhau đầm ấm cái lắm, chưa đủ là hạnh phúc đâu. Bởi vì một khi bà vợ chết thì mình chống con mắt lên mà nhìn thấy đau khổ ghê lắm, không bảo vệ được. Cái ái đó không thể bảo vệ được nhau. Cái ái không phải là mình cứ thương cha mình mà cha mình mạnh khỏe, cái ái đó không bảo vệ được. Không phải là mình cứ thương cái người đó thì người đó được bảo vệ, người đó được an lành, người đó được sung sướng. Cái thương đó của mình không hề bảo vệ được người đó một mảy may, và đôi khi còn làm cho cái người đó thêm phiền. Nhưng mà chỉ có một cái thứ bảo vệ được thôi, tức là trí tuệ và từ bi. Chính cái từ bi mới là bảo vệ được. Tại vì chính với cái từ bi cho nên mình khi nào cũng nghĩ cách làm cho cái người này hiểu biết sự thật, làm cho cái hiểu người này giác ngộ. Còn cái ái ít khi nào mình nghĩ chuyện đó lắm. Cái áo ấy khi nào mình cũng nghĩ cho người này biết được một sự thật. Sự thật đó là mình thương họ. Cái ái chỉ có bao nhiêu đó. Nhưng còn cái từ bi là muốn làm cho người đó biết một sự thật. Sự thật đó lợi cho chính kẻ đó và cho tất cả mọi người mai sau. Là làm cho cái người đó biết được mọi sự thật ở trên cuộc đời này. Làm cho người đó được an lạc đúng nghĩa bằng cái nhìn thật, bằng cái thấy thật, bằng cái hành động thật. Người đó sẽ được một sự thật. Và sự thật đó luôn luôn an lành. Có người ta vì lầm lẫn cho nên mới đau khổ. Cho nên chính cái từ bi đó mới thành tựu được mình. Và chính cái từ bi và cái trí tuệ đó mới bảo vệ được người, bảo vệ được mình. Còn cái ái mà bảo vệ được, cái mà cứ thương lắm nó không có bảo vệ được. Cái người kia bây giờ trước khi họ chết họ sợ muốn chết đi, mà giờ mình không thể nào trấn an họ cái mình nói thương lắm. Mà nhiều khi mình nói cái chữ thương lắm mà nước mắt mình chảy, người kia họ còn đau đớn hơn nữa. Chứ còn họ cũng chẳng có thấy một cái chút xíu gì là được bình yên hết. Nhưng mà bằng cái trí tuệ, bằng cái từ bi, bằng cái sự vận dụng của trí tuệ từ bi, bằng của sự thị hiện nó ra, mình có thể nói những cái lời lẽ, những cái lời pháp, những cái lời lẽ làm cho người kia bớt sợ sinh tử, hoặc là không còn sợ hãi nữa, mà làm cho người kia yên tâm mà ra đi một cách nhẹ nhàng. Nói ví dụ như vậy. Cho nên thực sự rằng là làm thế nào con người ta có thể hạnh phúc được nếu không thân cận Tam Bảo. Không có Tam Bảo không có hạnh phúc, không có Phật và Pháp không có hạnh phúc. Gần tăng thôi cũng chưa có hạnh phúc, gần tăng xong mai trời cũng có. Đó. Tăng thì cũng còn những cái dư nghiệp, cho nên đương nhiên rằng là nó vẫn còn có những cái trái ý người này và thuận ý người kia. Cho nên phải gần Phật và Pháp. Tăng mà không có Phật Pháp thì tăng cũng vô dụng. Thì tăng đó cũng chỉ là một hình tướng vô dụng thôi. Không có nội dung thì cũng vô dụng. Cho nên chỉ có gần Phật Pháp và Tăng, Tam Bảo. Tăng đây, Tăng Bảo đúng nghĩa. Tăng Bảo là tăng là cái người mà có thể đem cái Phật Pháp đó không làm cho nó mất. Để làm cho chư Phật thường trụ ở nơi đời, làm cho giáo Pháp thường truyền ở nơi thế gian này. Tăng Bảo có cái nhiệm vụ như vậy nó mới thành Bảo. Người xuất gia phải có cái nhiệm vụ như vậy. Người xuất gia là để cầu cho mình được giải thoát. Mà người xuất gia phải nhớ một điều rằng là mình chỉ giải thoát được bao giờ mình giải thoát cho thiên hạ. Cho nên đương nhiên cái nhiệm vụ của mình vẫn là cái nhiệm vụ mà phải phục vụ chúng sinh. Nhưng mà có đôi khi tôi cũng có nghe nhiều quý thầy than rằng là Phật tử mà khi chưa xuất gia ngoan lắm, điều đâu làm đó mà làm việc ác liệt lắm. mà khi cạo đầu rồi không chịu làm gì hết. Khi cạo đầu thọ giới rồi không làm gì, mà khi mà thọ giới tỳ kheo rồi càng không làm gì nữa hết. Thậm chí đến học Phật pháp cũng miễn luôn, bởi vì tỳ kheo rồi là kêu bằng là đắc rồi. Đắc rồi khỏi cần học. Cho nên mình phải hiểu những cái vấn đề như vậy. Đối với Phật pháp là học đời đời kiếp kiếp ạ. Học đời đời kiếp kiếp, thầy nào cũng phải học hết. Mình không học với lại thầy nào khác thì mình phải nghiên cứu, phải dày công nghiên cứu, dày công tu tập, dày công tư duy, tư niệm này nọ, để mà nó tiến tu đạo nghiệp, chứ nếu không thì nó thối lui. Rồi nó thối lui thì nó lại đọa lạc. Cho nên cúng dường Phật không những được mau thành Phật mà còn được khả năng cứu độ chúng sinh, mà khi được tự tại, cứu độ được chúng sinh như ý mình muốn, tự mình giải thoát và giải thoát được cho mọi người, người đó được gọi là tự tại. Và tự tại như vậy mới là chân chính hạnh phúc. Còn nếu bất lực trước một cái việc gì đó đều chưa được hạnh phúc. Bất lực trước những cái mà mình muốn cứu người đó mình cứu không được, vẫn chưa phải là hạnh phúc. Hạnh phúc là khi nào phải tự tại. Mà muốn tự tại để mà cứu độ chúng sinh như vậy, không mệt, không mỏi, không sinh tâm bực dọc, vì phải chứng được cái định như vậy, phải nhập vào cảnh giới của Như Lai, cho nên mới biết Như Lai quả là Thế Tôn. Bởi vì không một vị nào trên trần gian này được như vậy. Như cái ái á, như cái ái mà nói cái ái nó còn nguy hiểm này, tôi kể câu chuyện cũng trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Ngài Mục Kiền Liên mới khuyên Thiên Đế Thích, mới bảo là ngài có phước báo như vậy ở trên cung trời, ngài có cái phước báo lớn như vậy, mà tại sao ngài không lo thân cận Đức Phật tu tập thêm cho nó tăng trưởng, mà cứ có vẻ giải đãi vậy, lè phè vậy. Thiên Đế Thích cũng biết lỗi mình, nhưng mà Thiên Đế Thích chống không được cái bị chỉ trích đó. Nhưng mà Thiên Đế Thích muốn chứng minh cho ngài Mục Kiền Liên hiểu. Thiên Đế Thích mới nói với lại mấy người vị thiên xung quanh và làm ơn đi kêu dùng cái ông thiên sứ đó đến đây cho tôi. Thì mấy người kia đi kêu, một người đi kêu không thấy thiên sứ đến, hai người đi kêu không thấy thiên sứ đến, ba người đi kêu cực chẳng đã, ông thiên sứ mới đến, là bởi vì sợ uy của Thiên Đế Thích. Khi đến thiên đế thích hỏi là tại sao nãy giờ hai ba người đi kêu bây giờ mới đến, thì mình biết chư thiên không có nói láo thì mới lên trên trời được chứ, cái kiếp nó vậy, cho nên có sao nói vậy người ơi. Vì vậy đó thì ra thiên sứ mê bẩm với lại Thiên Đế Thích rằng là bạch ngài, bởi vì con đang còn vui quá cho nên không có nỡ lòng nào đi, có một bà vợ, một cô thiếp toàn là thiên nữ đẹp quá trời, đang còn nhậu nhẹt múa hát này kia vui quá, bây giờ nó bỏ ngang cuộc vui là trời nó chịu gì nổi, cho nên thôi để cuộc vui nó tàn rồi đến chầu ngài. Thì Thiên Đế Thích mới say sang ngài Mục Kiền Liên bảo ông này có một bà vợ bà thiếp mà còn đắm đuối tới độ mà kêu ba lần mới đến, cũng chỉ tôi. Từ đây nó có quá xá những cái sung sướng hạnh phúc á. Đó. Thì những cái đó để mình làm gương. Cho nên mới nói rằng là cái ái là cái trói buộc, là cái chết. Liệu rằng là mình ở đời sống này mình có thể xây dựng được một cái gia đình mà hạnh phúc được như ở trên cung trời đó hay không? Mà trên cung trời đó vì cái hạnh phúc đó mà bê trễ chuyện học đạo. À, huống là dưới này. Mà nếu mình được cái hạnh phúc ở trên kia rồi thì ba cái hạnh phúc rơm rác của thế gian này mình sẽ thấy là rơm rác, mình sẽ chẳng màng. Cũng như mình có thể thấy, mình qua Ấn Độ, ai đã đi hành hương bên Ấn Độ thấy. Bên Ấn Độ người ta hỏi thầy Minh Tánh này, thầy Minh Tánh chủ trì Ấn Độ, có cô Trí Thuận này nữa đó. Bên Ấn Độ đó, cô Trí Thuận này chủ trì chùa Song Lâm bên Ấn Độ, chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Cô có phước đức kia lắm mới được thân cận cái nơi tứ động tâm như vậy. Không phải là duyên một đời đâu, duyên nhiều đời mới được như vậy. Tôi rất là kính phục những cái người nào mà gìn giữ, cư trú tu tập ở những cái nơi thánh địa của Phật, của Bồ Tát. Thì mình thấy người Ấn Độ không, họ thấy phân châu họ quý mến, họ bốc, họ đem về họ đắp trên tường, trên gì để đốt, để nấu, để làm đủ thứ, đa dụng. Nhưng mà ở đây mình đâu có thèm, mình đâu có thèm. Đó. Nhưng mà bên kia họ nghèo, họ thèm nó. Ví dụ vậy thì những cái hạnh phúc hiện tại bên này mình đang còn thèm muốn chết. Nhưng mà khi mình được lên trên cõi trời rồi thì mình thấy giống như là ngài Ananda hồi xưa yêu thương cái cô vợ là Tôn Đà Lợi. Mà Đức Phật hỏi rằng là Tôn thấy mấy con khỉ già, Đức Phật hỏi là Tôn Đà Lợi với mấy khỉ già này ai đẹp hơn? anh ngài Nanda Đà bất mãn vậy lắm, mà trời ơi, cái bà vợ cưng đó của mình đẹp thì là đẹp mà nó, mà Đức Phật ví với con khỉ già tàn nhẫn vô độ. Nanda bảo không thể nào ví được hết á, Nanda Tôn Đà Lợi đẹp quá trời, con biết cái con khỉ thấy mà ghê. Nhưng mà một đổi khi Đức Phật thị hiện mà cho ông ta gặp được những cái thiên nữ mà về sau sẽ hầu, nếu Nanda có công đức mà sinh lên cõi trời sẽ được những thiên nữ này hầu. Khi Nanda đụng với bốn cô thiên nữ, Nanda bảo trời ơi, chưa thấy người phụ nữ nào mà đẹp dữ dội như vậy hết, mà cả bốn cô nào của nó trời, nó thiên kiều bá mị, không biết anh nào nó phước báo ghê lắm mới làm chủ của bốn cái cô này đó. Thì Đức Phật hỏi Nanda là bảo Tôn Đà Lợi với bốn cái cô này đó nhan sắc so sánh thế nào. Thì tại vì cái câu so sánh trước của Đức Phật cho nên bây giờ Nanda nó, computer của Nanda nó bật ra liền, nó thu vào rồi. Thì Nanda nghĩ ngay bây giờ đây Tôn Đà Lợi giống như khỉ già. Nếu mà so với bốn cô này này thì cái nhan sắc Tôn Đà Lợi chẳng khác đến khỉ già, tại vì bốn cô này đẹp quá đi. Thì nói ví dụ như thế, thì tôi bảo cái phước báo nó lên như vậy. Nhưng mà đến khi có cái, đến khi mà nhập được cái định này nó, thì tất cả những cái đó nó đều trở thành rơm rác hết. Những cái dục đó là bởi vì khi mà được hưởng những cái sự an lạc này á, cũng như cái người không có xì ke, cái người đó dù không có cái thích đi mây về gió nhưng mà người đó vẫn cảm thấy an lạc, chứ đâu có chịu đổi đâu. Đâu có chịu là đang an lành như vậy mà đi chích, để được đi mây về gió nhưng mà phải chịu cái khổ của khi mà thiếu chích. Như cái anh chàng hàng xóm tuổi xưa, tôi cơn là anh la chích 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 mà anh đâu có thuốc đâu, anh giật giật, rồi bà mẹ già của anh đâu có thuốc đâu chích, cứ lấy cái tăm đâm vô cái gân cái anh đá đời. Anh đá được 5 phút. Cũng giống như là nó có một cái cảm giác thì quen nên nó tưởng tượng với nó. Cho nên như vậy nó mới hạnh phúc, tức là khi mà độ được hết thảy chúng sinh cũng như là thành được Phật đạo, như vậy nó mới chân chính hạnh phúc được. Còn nếu không thì hạnh phúc nào cũng chỉ là một hạnh phúc bề ngoài. Bề ngoài, còn bên trong thì bên ngoài thì tươi, bên trong thì héo. Chắc chắn như vậy. Rồi còn đến cúng dường pháp thì thôi, bây giờ mình vừa đủ giờ rồi thì mình ngưng nghỉ, rồi mai mình tiếp theo cái phần cúng dường pháp. Rồi mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.